đây 15 năm, năm 2003, nhật báo USA Today đưa ra câu hỏi: đời sống của bạn có thỏa lòng như thế nào? Những độc giả của nước Mỹ có 57% những người trả lời nói rất thỏa lòng, một nửa nước Mỹ. 34% nói tương đối là thỏa lòng, very satisfied, có nghĩa là gần 90%. 8% nói không thỏa lòng trong nước Mỹ và 1% thì không có trả lời. Trong thời gian đó, so sánh tại nước Anh thì chỉ có 32% dân dùng nước Anh nói là rất thỏa lòng. Tại Pháp chỉ có 14% nói là đời sống rất thỏa lòng. Năm ngoái, năm 2017, Đại học Yale tại Connecticut, đại học nổi tiếng, đào tạo ra rất là nhiều luật sư và các chính trị gia cho nước Mỹ và thế giới. Trong khoa phân tâm tâm lý học, họ bắt đầu đưa ra một lớp tên là cách sống đời sống tốt lành. Đó là sinh viên phải vô học lớp đó nếu muốn học How to live a good life. Thì số sinh viên tự nhiên là gom tới, nhảy tới đi danh học của cái lớp làm sao để sống đời sống được tốt lành. 1/4 số sinh viên của trường đại học, cả hệ đại học đã chạy tới ghi danh học gần 1 năm. Và họ thì các giáo sư phải check hỏi vô đây làm gì, và hỏi có uống thuốc an thần không. 50% nói là có, tôi đã uống thuốc an thần, cho nên tôi vô để tôi dự học cái lớp này. Giữa không khí vui vẻ, trở về đoạn kinh thánh chúng ta đọc: hội hè của lễ liều tạm, the Feast of Tabernacles, là một trong những lễ rất là vui vẻ của nước Do Thái. Nước Do Thái có lễ vượt qua, có lễ sau mùa và lễ Chúa Thánh Linh đó, mùa giải, và thì lễ lèo tạm này là một lễ vui nhất ở trong nước Do Thái. Trong lễ này người ta tổ chức 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày thì thầy tế lễ bưng cái vò bằng vàng thiệt từ Jerusalem ở trên và họ xuống thắp ở cái chỗ cái ao gọi là ao Siloe, rồi họ múc một cái ông thầy tế lễ được tới phiên đó, múc nước ở trong ao đó rồi bưng lên trên lại đền thờ và rửa ở dưới các chân bàn thờ. Và bàn thờ thì bàn thờ dân của tế lễ thì đổ huyết ra và trò nó bụi bặm, cho nên họ dân. Và khi thầy tế lễ bưng nước từ ở dưới lên và dân chúng đi xung quanh và vỗ tay nhảy múa và ca ngợi Chúa, đọc Thi Thiên 111 cho đến 124 là những Thi Thiên đi lên chuyện bình, và họ rất là vui vẻ trong tinh thần thứ nhất là nhớ ơn Chúa đã nuôi nấng họ trong thời gian ở trong đồng vắng. Họ làm những cái nhà bằng lá cây ở trước sân nhà và sống ở trong, ngồi ở trong mấy cái lều ở trước nhà đó 7 ngày để nhớ đến cái thời kỳ Chúa dẫn dắt họ trong đồng vắng, mà Chúa che trụ mây và trụ lửa suốt cả hành trình 40 năm. Và một ngày lễ rất là vui mừng. Và họ cũng nhớ lại là trong thời gian đó Chúa cũng cho họ uống nước khi họ khát. Thì Chúa đã sai Môi-se đã để dẫn tới những nơi có nước hoặc là không có nước, nơi khô hạn, thì ông đã được Chúa hướng dẫn là lấy cây đắm vô những cái vần đá thì nước ở trong đã đổ ra cho họ uống. Và dân chúng hết cả thành phố và cả nước có người đi về Jerusalem để dự cái lễ ăn mừng này, và không khí rất là vui vẻ. Và giữa cái không khí vui vẻ đó, Đức Chúa Giêsu trong đám người dự tiệc đứng dậy để dạy dỗ những cái lời mà chúng ta mới đọc. thời nào cũng có sự khao khát của tâm hồn. Đa số xung quanh chúng ta ai cũng ước ao có một đời sống thỏa lòng. Chính mình lúc nào cũng ước mơ khao khát điều đó. Ước ao một đời sống thỏa lòng, đời sống vui vẻ, đời sống có đầy ý nghĩa. Và giữa sự khao khát của tâm hồn của ngày xưa cũng như hôm nay, Chúa đưa ra một vài lời hướng dẫn ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 37 câu 39 chúng ta đọc. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu đến đó kêu lên, đứng kêu rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó để chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Chúng ta tiếp cùng mình. Là Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con ai cũng ước ao có một đời sống thỏa lòng, vui vẻ, đầy ý nghĩa. Chúa cũng có cách để chỉ cho chúng con kinh nghiệm một đời sống vui vẻ, thỏa lòng. Nguyện xin lời của Chúa sáng nay đồng đới sâu kín trong tâm hồn của chúng con, và cho chúng con dạy dỗ chúng con, hướng dẫn con, để mỗi ngày chúng con sống trên đất sẽ có kinh nghiệm được niềm vui mà Chúa đã dự định. Chúa nói với chúng con là hãy đến cùng ta, Chúa sẽ ban cho một đời sống dư dật, một đời sống sung mãn. Mình xin Chúa giúp đỡ cho chúng con được nhắc nhở lại qua lời của Ngài, và cũng kinh nghiệm lại được một đời sống tươi mới hôm nay cho đến những ngày sắp tới. Chúa ban ơn cho chúng con là người nói, người nghe để danh Chúa được tôn cao. Chúng con ra về với tâm thần yêu mến Chúa, được tươi mới trong tâm hồn. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thái ý mời con và các chị sẽ cảm sáng ngay là như thế nào là khao khát đời, khao khát của đời sống thỏa lòng, và làm sao Chúa ban đời sống thỏa lòng cho mỗi chúng ta hôm nay. Như thế nào là đời sống thỏa mãn tươi mới? Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Một vài điều chúng ta lưu ý trong sự suy gẫm đoạn Kinh Thánh này. Người có đời sống thỏa lòng mô tả trong đoạn 38-39 là người đến cùng Chúa, tin Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa nói là kẻ nào hãy đến cùng ta mà uống, đó là 37 phần C, và câu 39 là kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống. Có nghĩa là người đến cùng Chúa, tin Chúa Giêsu là người sẽ kinh nghiệm đời sống thỏa lòng. Nước, người có sông nước hằng sống trong cuộc đời. Một người có thỏa lòng là người có sông nước hằng sống, được giải thích ở câu 39 là có Chúa Thánh Linh, là nhận được Chúa Thánh Linh khi tin nhận Chúa Giêsu. Và quý vị nhớ đến câu Kinh Thánh Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari trong Phúc Âm Giăng đoạn 4 câu 14: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, phải không? Uống nước giếng và ra và múc nước. Nhưng mà Chúa nói là nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Never thirst. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Dĩ nhiên, người tin Chúa không tự nhiên thành phước cho những người khác. Người tin nhận Chúa cũng không trở thành một người quan trọng, kỳ diệu, đầy sức sống tươi mới, thỏa lòng theo cái sức của mình cố gắng và cái cách của mình đi tìm kiếm. Nhưng người tin Chúa được Thánh Linh của Chúa ban cho trong cuộc đời của người đó, và chính Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho người đó, thêm sức cho người đó để thành một người vị tha, một người quan tâm tới người khác, một người muốn giúp đỡ người khác, vì chính họ được đầy Chúa và ơn sống của Ngài. Đoạn Kinh Thánh này không có nói là Thánh Linh chỉ ban cho những người rất là phi thường, những người rất là quan trọng, những người đặc biệt, outstanding people. Kinh Thánh ghi là Thánh Linh được ban cho những người tin Ngài và tiếp nhận Chúa Giê-xu, hãy đến cùng ta, the person, the people, the being. Một người tin Chúa nhận đều Chúa Thánh Linh, và đây là một sự ban cho quý giá nhất ở trong hành trình đến với Chúa. Các tôn giáo triết lý mà chúng ta được lớn lên, được nghe từ hồi chúng ta biết đọc, biết viết, đi học, Thần Linh Thiên Thượng họ dạy sẽ đến cho những người phi thường, những người đặc biệt. Có thể là thầy tế lễ trong một đền thờ, có thể là một người có chỗ đứng đặc biệt gần với đấng Thần Linh đó. Người đó không phải là người bình thường. Phao-lô nhấn mạnh Chúa Thánh Linh ban cho mọi người tin Chúa bình thường. Roma đoạn 8 câu 9 chúng ta học cách đây một anh tuần. Roma đoạn 8 câu 14 nói là hễ ai có Thánh Linh là con của Đức Chúa Trời. Người tiếp nhận Chúa là người bình thường. Tất cả chúng ta ngồi đây, maybe một vài ông bà các anh chị rất là đặc biệt, nhưng mà đa số chúng ta là người rất là bình thường. Và Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, bởi lòng tin của chúng ta, ban cho chúng ta Đức Chúa Thánh Linh, khiến cho chúng ta có Chúa Thánh Linh, trở thành những người đặc biệt. Một số tôn giáo cho rằng sự hiện diện của Thánh Linh trong người nào thì người đó sẽ có một cái cử chỉ hành động xuất thần, ecstatic, hay là độc đáo, nói một ngôn ngữ không ai hiểu hết và bày tỏ ra những cái điều mà ai cũng rất là sợ hãi. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta là qua đời sống hàng ngày. Có Chúa Thánh Linh, có bông trái của Galati đoạn 5 câu 22 chúng ta thuộc lòng, có bày tỏ tình thương, có niềm vui và nước mặt, có sự nhịn nhục, nhân từ, nhưng lại trực tín, mềm mại, tiết độ trong đời sống mỗi ngày, rất là bình thường trong sự tiếp xúc với nhau. Thần Linh ở trong ai thì người đó trở thành người better, tốt hơn ngày hôm qua. Không phải là tự mình làm được chuyện đó, và cũng không có phải là làm những cái việc mà không ai đoán trước được. Hội thánh đầu tiên, hội thánh thế kỷ thứ nhất, khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, sau khi họ chờ đợi cầu nguyện ở trong phòng cao, thì Chúa khiến họ trở thành những người yêu thương hơn, có tiền bạc thì chia sẻ cho những người đang thiếu. Và hội thánh đầu tiên trở thành một cộng đồng cộng sản lý tưởng nhất thế giới, bởi vì đã không có coi những điều mình có là của riêng mình mà chia sẻ cho người xung quanh. Đó là những người được đầy dạy Chúa Thánh Linh và những người đến với Chúa và tin Ngài. Đến mỗi người tin Chúa, không tin Chúa đầu tiên ngạc nhiên nói: ồ, mấy người tin Chúa này yêu nhau quá. Austin này có chạy tới hay là có nói với các anh chị là sao mấy anh chị yêu thương nhau nhiều không? Các anh chị nghe câu đó chưa? Hay là tới gần thì họ quảng hồn mà chạy. Nói cách khác, người sống đời sống thỏa lòng là người tin Chúa Giê-xu, có Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chi phối, ảnh hưởng, cai trị và thêm sức cho người đó. Mỗi ngày người đó hạ mình để nghe Chúa và sống theo sự dạy dỗ của Chúa. Đó là những người có một đời sống vâng lời Chúa. Thời cựu ước, ai có Chúa Thánh Linh? Trước khi David mà phạm tội, ông nói là Chúa Thánh Linh đầy dẫy trong đời của ông. Và sau khi phạm tội thì ông nói xin đừng cất Thánh Linh khỏi con. Thì lòng con hay miệng con mở ra những lời ca ngợi Ngài. Thời quan xét Thần Linh của Chúa cảm động, thì các người có Thần Linh của Chúa trở thành những người mạnh mẽ, khôn ngoan, lãnh đạo dân sự của Chúa. Thời Tân Ước các tín hữu đầu tiên đã nhận Chúa và trở thành những con người rất là yêu mến Chúa, sốt sáng cho công việc của Ngài. Ngày hôm nay những người có đời sống thỏa lòng, không có thiếu và không thấy thiếu, vì người đó đã có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình. Và Chúa Giêsu thì có mọi sự. Chúa Thánh Linh ở trong tâm trí, tình cảm, ý chí của người đó. Và khi Thánh Linh của Chúa làm chủ, và khi Chúa Giêsu ở với chúng ta, ở trong chúng ta và Chúa Thánh Linh, thì cuộc đời của chúng ta được thỏa lòng và tương mới từ nay. Ở trong này có ghi là Ngài phán rồi đó, chỉ Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống thì Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Câu Kinh Thánh ghi là vì Chúa Giêsu giờ ta sẽ được vinh hiển, là giờ ta được đóng đinh trên cây thập tự. Cho nên Chúa Giêsu hôm nay trong thời điểm của Chúa phán là Chúa chưa lên thập tự giá. Cho nên Thánh Linh của Chúa chưa có đến một cách tràn ngập. Nhưng mà sau khi chúng ta thấy là qua công việc sứ đồ, Chúa Giêsu đã đóng đinh, đã sống lại, đã thăng thiên. Và 40 ngày sau hội thánh của Chúa đầy dạy Chúa Thánh Linh. Và cho đến ngày hôm nay, Chúa đang ngồi bên hữu Chúa Trời để ban cho chúng ta Thần Linh của Ngài ở trong chúng ta. Có Chúa trong mình là có sự hướng dẫn, có sự hiện Chúa, hiện diện của Chúa tràn đầy trong đời sống của mình. Có Chúa là có đầy đủ vì người, và sẽ giúp cho chúng ta trở thành những người ban cho, a giving person, chứ không phải là những người chỉ lo thâu góp cho mình. Có Chúa Thánh Linh là người có kinh nghiệm nói một cách chân thành, Thi Thiên 23. Đức Chúa Giêsu là đấng chăn giữ cuộc đời của con, thì con sao? Không thiếu thốn gì. Bản tiếng Anh là one nothing, không còn muốn gì nữa. Và mấy câu phía dưới là sẽ nói rằng chén con đầy tràn. Cái gì kinh nghiệm rồi đó. Rất tiếc chúng ta rất khác, chúng ta chưa được liên tục tươi mát, tươi vui trong đời sống của mình. Dù sống trong nước Mỹ rất là đầy đủ, rất là nhiều thứ, lúc nào cũng có thể bán cả ra sale được, và bán cũng không hết cho tới khi chết. Năm 2012, báo USA Today ghi nhận từ năm 1988 đến năm 2011, số người dùng thuốc buồn nản, anti-depression medicine, tăng lên 400% giữa số những người trung niên, thanh niên 18 tuổi cho tới 44 tuổi. Số phụ nữ dùng thuốc buồn nản trầm cảm này, chống trầm cảm, nhiều gấp 2.5 hơn mấy ông. Giữa các bà thì số tuổi trung niên 23% ở tuổi 40 cho đến 59. Tại sao mấy bà dùng thuốc chống trầm cảm nhiều hơn? Mỹ nó gọi là happy pill, happy pill, uống vô cái vui liền. Và giáo sư tâm lý Rebecca Lyon, bà nghiên cứu phỏng vấn suốt 10 năm trong nước Mỹ, và nói vì tại sao mấy bà dùng nhiều hơn mấy ông, vì mấy bà thấy cái đời sống của mình không giống như mình ước mơ, dreamer. Bên ngoài mấy bà rất là bình an, ổn định, nhưng bên trong có một khoảng trống, a void rất là lớn. Đôi lúc đau đớn khóc thầm một mình. Bà ghi, bà giáo sư ghi là nói số bà đi gặp counselor, những người khải đạo khuyên bảo, thỉnh thoảng họ cố gắng giữ gia đình cá nhân của mình cho nó dính lại với nhau, thực ra quý bà có nhiều cách che giấu, mang mặt nạ, trang điểm bề ngoài, trang điểm nhà của mình cho đẹp, đi dạ tiệc ăn uống hội hà. Nhưng sau những giờ sáng rực ở trong bóng sáng, ánh sáng màu, trở về nhà, nhà của mình đèn nó mờ quá, áo quần mặc không có đẹp giống như nãy, cũng không giống như những điều mình mơ ước. Cho nên mở hộp ra uống viên thuốc cho nó tê năm lại cái gì mình mơ ước. Tôi hy vọng không có ai trong quý vị ở trong cái nhóm này ai cũng vui vẻ happy không cần thuốc. Rất tiếc một số chúng ta đã theo Chúa nhưng chưa có giờ yên tĩnh để đem nan đề riêng tư của mình đến với Chúa, chưa giao gánh nặng của mình cho Chúa Thánh Linh để Ngài chữa lành và hướng dẫn. Có một vài chỗ sâu kín trong chúng ta chưa hạ mình xin với Chúa, xin Chúa đụng đến để chữa lành. Tôi đọc một quyển sách của ông mục sư, không biết bây giờ thì ông mở ra một những cái lớp và những quyển sách, là ông nói là tình cảm thuộc linh khỏe mạnh. Bởi vì ông chia sẻ cái cuộc đời của ông, ông nói ông hầu việc Chúa rất là hăng say, ông ra trường làm việc rất nhiều mở mang được một vào thánh lớn. Đúng một cái có một số người thách thức ông trong cái chức vụ, ông bắt đầu ông buồn, rồi sau đó cái ông nản hút thuốc rồi ông muốn bỏ cuộc. Sau đó ông gặp mấy ông thầy của ông, mấy ông thầy bắt ông phải viết lại những hồi còn trẻ ông gặp những việc khó khăn. Và sau đó thì ông nói ông có mối liên hệ với ba của ông rất là khó khăn, ông cũng không gặp ba ông một thời gian, ông rất là ghét ba ông. Và ông thầy ông nói phải giải quyết vấn đề đó trước khi quý vị tiếp tục ở lại, tiếp tục trở lại cuộc. Có những gì trong quá khứ một lần nào đó quý vị bị tổn thương, quý vị vẫn còn cho tới bây giờ, là quý vị đã ép nó xuống, quý vị muốn dùng hầu việc Chúa làm một cái bề ngoài, nhưng mà cái đó không giải quyết được thì không chạy đến Chúa thì sẽ có ngày nó sẽ nổi lên. Vì có những người trong cái bộ hầu việc Chúa rất là challenge và đẩy quý vị tới một cái chỗ mà quý vị không thể chịu được, và quý vị sẽ react, và cái chỗ cũ kia nó chưa được chữa lành đó, nó sẽ trở lại và nó sẽ làm cho chúng ta khổ sở. Cho nên những cái điểm riêng tư của cuộc đời theo Chúa không phải chỉ đến với Chúa hôm nay và ngày mai, quá khứ phải được giải quyết, và một vài chỗ nào đó cần phải đem đến giao cho Chúa để xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ gặp khó khăn và sự hầu việc Chúa của chúng ta không có được trọn lòng. Rất tiếc một số chúng ta chưa để Chúa cai trị lòng mình. Chúng ta tìm ơn Chúa nhiều hơn là tìm Chúa. Và không phải đó là chuyện của mình. Ông mục sư A.B. Simpson cũng điêu với lại cái nan đề này cho tới lúc ổng bỏ cuộc và đi lên núi tại vùng New York. Và sau đó Thánh Linh đã thăm viếng cuộc đời của ông, và ông đã viết lên bài thánh ca duy chính Ngài, xưa từng trăm ơn phước hoài, nay quyết chỉ trăm mặt ngạc, chỉ tìm Chúa, chỉ nhìn Chúa thôi, chứ không phải tìm phước Chúa. Yeah, phước Chúa vật chất thoải mái làm việc được, nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục chỉ focus về phước Chúa mà không tìm Ngài thì chúng ta khó thấy đời sống thỏa lòng. Tất nhiên chúng ta còn thấy có thiếu một điều gì đó. Chúng ta biết Chúa 5 năm, 10 năm, 15 năm có người từ hội thánh Austin, hội thánh Austin thành lập. Câu hỏi dục lại cho quý vị, quý vị thỏa lòng không? Quý vị thỏa lòng chưa? Quý vị nói mỗi ngày với Chúa là thôi Chúa thôi, đừng ban nữa, chén con đầy tràn rồi. Vì chúng ta đã thỏa lòng có Chúa rồi. Một sư, một người tác giả, author, một giáo sư nổi tiếng của nước Mỹ tên là David Foster Wallace. Ông viết rất là nhiều sách. Ông dạy ở trong các trường đại học nổi tiếng. Ông được mời thuyết trình. Và những người mà trong thế giới nói tiếng Anh lựa một quyển tiểu thuyết của ông và nói là đây là một trong 100 quyển tiểu thuyết gây ảnh hưởng và nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Anh. Ông tuyên bố là thế giới này không có chủ nghĩa vô thần. Atheism is impossible. Vì vô thần không có thể xảy ra được. Thì vì ai cũng thờ một cái gì đó. Everybody worship. Thờ phượng một cái gì đó, vì một ai đó, tôn thờ một thần tượng nào đó. Nếu người nào mà không thờ đó cái gì ấy, thì cũng phải thờ một cái điều mình tìm kiếm. Điều tìm kiếm theo đuổi này ông quy là sẽ gặm nhấm cuộc đời của mình, và tới một lúc nó là sẽ nuốt cuộc đời của chúng ta. David Foster Wallace trong bài khích lệ cuối cùng cho sinh viên ra trường năm 2007, ông nhắc ai cũng là người thờ phượng, và lựa chọn là lựa chọn duy nhất của chúng ta là lựa chọn thờ một cái gì đó. Số 1, nếu chúng ta thờ cái tiền bạc vật chất thì rồi chúng ta lúc nào cũng thấy thiếu đấy. Chúng ta phải kiếm thêm, giống như ông Rockefeller. Tôi chỉ cần kiếm thêm đồng nữa thôi, ông tỷ phú. Phải thêm một đồng nữa để khiến cuộc đời của mình mới được thỏa lòng. Nhưng khi chúng ta theo đuổi điều đó, đời sống của mình trở thành tàn tạ, không còn vui vẻ. Thứ hai, một số chúng ta có thể thờ phượng theo đuổi cái thân thể, cái hình dung, cái sắc đẹp, cái khỏe mạnh của thân thể mình. Thì lúc nào mình soi gương mình thấy mình xấu. Và mỗi ngày ông viết rồi, mỗi lần mình soi gương mình thấy mình muốn chết điên lần. Rồi mình chết tới cả triệu lần mỗi lần soi gương. Bởi vì mình rất là muốn mình là người giống như là cái bà công chúa ngủ trong rừng vậy đó, là đẹp nhất trên thế giới. Chúng ta đã chết nhiều lần trước gương, cho đến ngày người ta chôn mình xuống đất, mình cũng chưa thấy mình là người đẹp nhất. Thứ ba, nếu chúng ta theo đuổi quyền lực quyền hành và cho là ý mình là nhất, chúng ta sẽ luôn luôn thấy mình yếu quá, chưa nắm được ai, chưa, người ta chưa làm theo ý của mình. Và rồi chúng ta cũng khóc, cũng khổ, cũng chết ở trong cái ý muốn của mình. Thứ tư, nếu chúng ta đam mê tri thức, muốn biết mình biết nhiều nhất, biết điều mới nhất, lúc nào cũng thì chúng ta sẽ cảm thấy lúc nào mình cũng ngu ấy. Mình biết chưa đâu. Và rồi cuối cùng mình cũng khổ sở, mình cũng chết ở trong cái đam mê và thờ phượng đó. Rất tiếc, năm 2008, David Foster Wallace đã treo cổ tự tử. Ở trong cái lời dạy dỗ của ông nói ông không tìm được. Ông uống thuốc depression liên tiếp, đến độ bác sĩ cho ông nhiều loại thuốc. Ông nói thuốc này không work nè, chỉ còn ông cách thôi, treo cổ tự tử. Và ông biết cái nốt lại. Sinh năm 1962, chết năm 2008. Rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Giữa bối cảnh ồn ào rộn ràng của ngày lễ hội hè đó, Chúa Giêsu gọi hỡi những người nào khác, những người nào thiếu, những người nào chưa thỏa lòng, hãy đến cùng ta. Hãy tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy ra trong lòng của ngươi. Thì sẽ được hóa lòng đầy đủ đầy tràn. Và câu hỏi làm gì để được đời sống hóa lòng đó? Chúa Giêsu trả lời rất là đơn giản. Ở những kẻ nào khác, chúng ta phải đến một cái chỗ thấy mình thiếu, thiếu Chúa. Và đây là điều thế gian TV quảng cáo đánh lừa chúng ta liên tục mỗi ngày, báo chí. Và chúng ta thấy mình ok, nào thiếu, và chúng ta cũng chẳng cần Chúa. Chúng ta cần phải yên lặng suy nghĩ lại cuộc đời của mình, thấy mình không có ok, thấy mình còn thiếu, thiếu Chúa, chưa vui vẻ, chưa thỏa lòng từ bên trong. Và chúng ta phải cầm hạ mình để nói với Chúa: con cần Ngài. Câu hỏi với tự mình hiện nay, mình có thể hiện ra những dấu hiệu của đời sống có Chúa Thánh Linh chưa? Chính vẻ của Trái Thánh Linh có đang hiện ra trong đời sống của mình mỗi ngày không? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, nhịn nhục, tiết độ. Nếu nó chưa có thì chúng ta phải chạy đến với Chúa lại, xin Chúa giúp cho mình. Thứ hai, chúng ta phải nhờ Chúa và thôi đừng theo đuổi phước của Chúa nữa. Theo đuổi chính Ngài, dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa, để đọc lời của Chúa, để Chúa nói với mình, và tiếp nhận Chúa làm chủ đời của mình. Tôi muốn nói chủ, master. Tất cả những gì của mình là của Chúa, không còn là lên nữa, mà là Chúa. Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con đi đâu, Chúa muốn con di chuyển là sao. Còn nếu mà chúng ta theo Chúa mà Chúa chưa làm chủ, chúng ta sẽ không thỏa lòng. Thứ ba, chúng ta phải để Chúa lắng nghe lời dạy của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh sẽ sinh ra trong chúng ta những bông trái yêu thương. Câu 39, sông nước hằng sống. Thì chỉ có Chúa mới làm chuyện đó. Chúa là sông nước hằng sống, Chúa mới tràn ra trong cuộc đời của mình. Và nhờ Chúa chúng ta cần phải hát lại bài thánh ca Duy Chính Ngài. Xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Chúng ta bắt đầu tìm Chúa, và chúng ta phải bắt đầu theo đuổi Chúa, the person, the being, not the thing of him. Ngày 21 tháng 4 năm 2016, cầu thủ đội banh baseball nổi tiếng của nước Mỹ tên là Julia Franco, 47 tuổi, ông là người cầu thủ già nhất trong đội banh. Và ông đã đánh một trái banh, và trái banh nó bay ra khỏi cái vận động trường, và ông đã chạy hết, theo baseball nó gọi là hit the home run, có nghĩa trái banh nó đi ra xa rồi, đến nỗi ông có thể chạy hết tất cả những cái base của những người baseball để trở về lại cái chỗ ông đến đầu tiên, người ta gọi là hit the home run, ở trong cái tuổi 47. Một người bạn của ông trước đó 2 năm 2004, tên là Andy Van Sluki. Ông đã về hưu, và khi nghe tin ông đánh cái được một cái trái banh được cái kết quả lớn như vậy, cho nên nói ông Franco này có chích cái thuốc, dùng thuốc kích thích steroid. Và cái tin đó, cái câu đó chạy tới lỗ tai ông Franco. Ông Franco nói thì đúng lắm đó. Đúng, nhưng mà nói cái tên thuốc steroid là sai. Thuốc kích thích của tôi là Chúa Giêsu Christ. Mỗi ngày tôi đã liên hệ với Chúa, cho nên Ngài đã thêm sức cho tôi, cho nên tuổi nào tôi vẫn còn có sức. Tôi uống nước juice mỗi ngày, nước đó không phải steroid, nước đó là Jesus Christ in Nazareth. Nói với ông Andy Slytherin là tôi có dùng thuốc kích thích, nhưng mà thuốc kích thích nó không phải steroid. Jesus Christ is my stimulant. power, the way I live has strength today. Quý vị đang nhờ Chúa sống theo đuổi điều gì? Mối tương giao quý vị với Chúa hôm nay ra sao? Và mỗi chúng ta ở đây có khao khát một đời sống thỏa lòng không? Xin quý vị đáp lời mời của Chúa, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến cùng ta. Tin ta thì sông nước hằng sống sẽ trào dâng trong lòng của người, cho đến sự sống đời đời. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em ở đây trở thành những người sống rất thỏa lòng. Lúc nào niềm vui cũng hiện ra trước mặt, tình thương tràn đầy để dành Chúa được tôn cao. Mỗi chúng ta đến với Chúa, nhìn sâu trong tâm hồn của mình và hứa với Chúa trong những giờ yên lặng đó trở về tìm kiếm Ngài. Chỉ có một mình Ngài, không có ai. Chỉ có một mình Ngài mới đem cho chúng ta đời sống thỏa lòng. Tại Chúa chúng con đến với Ngài, xin Chúa giúp đỡ chúng con, tha tội cho chúng con. Chúng con bị đánh lừa, chúng con bị thế giới xung quanh dẫn chúng con đi vào tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực và những điều riêng tư mà không có Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con trở lại với Ngài và thấy Chúa là nguồn sống của chúng con, để chúng con dám trả lời không với những điều mắt thấy và say yes với Chúa về những điều mà chúng con chưa thấy. Vì Chúa là đấng không bao giờ nói dối. Lời Ngài phán từ xưa cho đến nay đã thành sự thật. Tuần qua chúng con dựa vào lời hứa quý báu của Ngài và quyền năng của Chúa cầu nguyện để xin Chúa cầm giữ cơn mưa. Chúa đã đáp lời cho chúng con một buổi lễ cùng hiến thành đá niềm vui của Ngài. Tại Chúa, ấn tượng này sẽ kéo dài bao lâu trên đời sống chúng con? Và Đức Chúa Trời quyền năng là đấng luôn luôn nhận lời cầu xin, là đấng có thể thay đổi và cầm giữ thời tiết trong tay quyền năng của Ngài. Đấng này có quyền cầm giữ những khó khăn đem niềm vui cho chúng con mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng con ôm chặt lấy Ngài hôm nay và những ngày sắp tới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.